anh em giữ các điều răn của Thầy. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cuộc đời của con người có lẽ chữ mà được nói đến nhiều nhất, nếu ta lên Google ta gõ chữ xuất hiện cả hàng tỷ lần, đó là chữ yêu. Và dĩ nhiên cứ bất cứ một con người nào sinh ra trần gian có một trái tim biết đập thì cũng đều yêu thương cả. Thế nhưng cái giới răn mà Đức Giêsu nói với chúng ta ngày hôm nay là nói về tình yêu đặc biệt, tình yêu của những người môn đệ Đức Kitô, tình yêu của những người con Thiên Chúa. Vâng, cái khác biệt nó cũng chính là ở chỗ cái động lực của tình yêu, cái thứ hai đó là đối tượng của tình yêu, và thứ ba là cách thức để yêu thương. Vâng, nguồn gốc của tình yêu là bởi vì tất cả chúng ta đã dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa trong định nghĩa đã là Thiên Chúa là tình yêu. Và với tình yêu đó thì Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban chính con một của Ngài. Và Đức Kitô ngày hôm nay trong những lời có thể gọi là trăn trối cuối cùng cho các môn đệ trong bữa tiệc ly thì cũng nhắn nhủ với anh em chị em chỉ một điều, là anh em hãy yêu thương nhau. Yêu thương vốn là chu toàn lề luật, yêu thương vốn là toàn bộ giới răn của Môi-sen và các tiên tri cũng chỉ còn quy về có hai chữ: mến Chúa trên hết mọi sự và yêu anh em vì Chúa. Vâng, đó cũng là điều mà chúng ta khi nói đến giới răn của Chúa, 10 điều răn thì cũng được kết thúc bằng một câu. Điều 10 điều răn tóm về hai này mà chớ: trước kính mến một Đức Chúa Trời, sau lại yêu người như mình ta vậy. Thế nên cái động lực yêu thương của chúng ta bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta một trái tim yêu thương. Và đó cũng là sự khác biệt giữa con người với loài thú. Con người đã dựng nên bằng trái tim yêu thương mà không sống yêu thương thì cũng không còn là con người nữa. Nói một cách nào có thể nói như thế, người ta vẫn nói ở Á Đông của chúng ta, cái chữ nhân là người, và lòng nhân cũng là biểu hiện của con người. Một con người không có lòng nhân thì cũng không xứng đáng gọi là người nữa. Và cái điều thứ hai mà nói đến trong cái yêu thương của chúng ta, nó được gắn kết với một Thiên Chúa. Một Thiên Chúa vẫn hiện diện. Khi anh em tuân giữ lời Thầy thì Thầy ở trong anh em và anh em ở trong Thầy. Và như Chúa Cha cũng ở trong Thầy thì Ngài cũng ở trong anh em. Và Đức Giêsu trước khi về trời thì nói vậy: Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy sẽ cử đấng bảo trợ đến và ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí của sự thật, và Thánh Thần cũng vẫn là Thánh Thần của yêu thương. Đón nhận Thánh Thần, và khi chúng ta nhớ rằng một Thiên Chúa ở trong chúng ta thì chúng ta cũng có bổn phận để cho tình yêu của Thiên Chúa được tiếp tục tiếp nối trong ngày hôm nay. Trong cái mùa Covid vừa qua, ai dự lễ ngày thứ 5 tuần thánh của Tổng giáo phận Sài Gòn và nhớ đến một kỷ niệm. Vâng, hôm qua tôi đến ghé một gia đình và họ kể rằng Đức Tổng Giuse sau ngày thứ 5 tuần thánh, sau khi đã tiến hành các nghi thức phụng vụ thì kết thúc bằng một câu: anh chị em thân mến, Đức Giêsu nói Thầy đã yêu thương anh em thì anh em cũng hãy làm như vậy. Và tôi đề nghị là mỗi người ở trong gia đình hãy thực hiện điều mà Đức Giêsu làm hôm nay, là rửa chân cho nhau. Người nào đứng đầu của gia đình sẽ phải làm gương trước. Và đúng thế, người đứng đầu gia đình đã lấy cái chậu, lấy khăn đi rửa chân cho vợ, cho con, cho cháu nội và cháu ngoại. Dĩ nhiên họ kể lại rằng cũng thấy hơi tức cười, nhưng mà đằng sau đó thì thấy rất là ý nghĩa. Và sau đó chiếc khăn đã được trao cho người khác để rửa chân cho nhau. Và hình ảnh đó cũng rất là tiêu biểu cho thấy tình yêu của Thiên Chúa và cách thức yêu thương của chúng ta. Vâng, chúng ta yêu thương không theo kiểu của thế gian. Thế gian yêu thương những ai yêu thương mình. Người ta chọn lựa người yêu để có lợi lộc vì lợi ích nào đó. Có thể là tài chính, có thể là danh vọng, có thể là địa vị, và cũng có thể là những mối quan hệ lâu dài sau này. Nhưng tình yêu của chúng ta là vô vị lợi. Một Thiên Chúa yêu chúng ta, như lời của Thánh Phaolô trong bài đọc 2, Ngài đã đến trần gian, đứng công chính, đã chết cho kẻ bất lương để dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Và như vậy thì mỗi người chúng ta cũng được kêu gọi để trở thành một khí cụ cho tình yêu của Thiên Chúa, như lời kinh bình an của Thánh Francisco Assisi: Lạy Chúa, xin cho con trở thành khí cụ để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp. Và như vậy, Đức Giêsu ngày hôm nay cũng chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ về lúc Ngài sẽ rời trần gian. Nhưng mà Ngài bảo anh em sẽ có một thời không thấy Thầy, nhưng anh em vẫn thấy Thầy vì Thầy vẫn sống và Thầy vẫn ở giữa anh em. Và bên cạnh đó là Thầy sẽ cử Thánh Thần của Thầy đến ở với anh em. Đó là đấng bảo trợ, đó là đấng bầu chữa, đó là đấng nhắc nhở anh em tất cả những điều Thầy đã nói với anh em. Bài đọc 1 ngày hôm nay kể lại câu chuyện của giáo hội thời sơ khai. Các anh em phó tế Philippe khởi đầu là rửa tội cho viên hoạn quan Ethiopia và sau đó đi qua vùng đất của những người Samari. Vâng, tình yêu đối của Thiên Chúa là một tình yêu vượt ra khỏi mọi ranh giới. Đó là một tình yêu phổ quát đến với mọi người. Người Do Thái với người Samari bấy lâu nay vẫn là một đối thủ không đội trời chung. Thậm chí họ còn nói thành ngữ: máu của người Samari còn dơ hơn máu heo. Một thành ngữ cho thấy là họ dè bỉu nhau thế nào. Nhưng ngày hôm nay thì ta thấy anh em vô thời ban đầu, những Kitô hữu, những anh em phó tế đã đi sang đây. Và rõ ràng tình yêu của Thiên Chúa cũng thể hiện thông qua họ. Nghe lời đồn thần ô uế được xuất ra, nhiều kẻ tê bại và tàn tật được chữa lành. Và hơn thế nữa, các tông đồ nghe thấy như vậy thì liền cử Gioan và Phêrô từ Jerusalem đến đây để đặt tay ban Thánh Thần. Và như vậy chúng ta cũng thấy trong các bí tích khai tâm của chúng ta, từ rửa tội rồi kết hiệp với Chúa trong thánh thể, nhưng lại sau đó chúng ta đón nhận thần khí của Thiên Chúa để trở thành chứng nhân của đời sống, chứng nhân của đức tin. Và đó cũng là điều mà Thánh Phêrô nói với chúng ta ngày hôm nay trong thư của Ngài: Thưa anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Và cách mà chúng ta được kêu gọi ở đây, Thánh Phaolô nói hãy giữ một lương tâm ngay thẳng, khiến cho những kẻ phỉ báng anh em cũng sẽ phải xấu hổ vì điều họ vu khống. Bởi vì thà chịu khổ mà làm việc lành, đó là ý Chúa, còn hơn là khổ vì làm điều ác. Và như vậy thì cũng là một cung cách trong cuộc sống thường ngày đối với tất cả mọi người. Hãy sống hiền hòa với sự kính trọng và nói với tất cả mọi người niềm hy vọng của anh chị em. Vâng, thưa cộng đoàn, cũng có thể nói khi nói đến giới răn yêu thương, chúng ta biết rồi nói mãi, khổ lắm biết rồi cứ nói mãi. Nhưng mà vẫn còn phải nói, giáo hội qua mọi thời vẫn còn phải tiếp tục nói. Khi mà ở ngay trong gia đình và trong xã hội, nhiều khi cũng len lỏi vào các thứ đoàn thể công giáo, những thứ tinh thần của thế gian. Thế gian sẽ không đón nhận được thần khí bởi vì họ cũng chẳng muốn biết người. Còn anh em biết người. Ta lắng nghe được tiếng của Thiên Chúa soi dẫn trong lương tâm của chúng ta. Xin Thánh Thần Chúa đến sửa lại mọi sự trong ngoài chúng ta. Xin Ngài biến đổi trái tim của chúng ta, những trái tim khô canh, những trái tim ích kỷ, những trái tim tị hiềm, những trái tim ganh tị, những trái tim mà tị nạnh vân vân, để chúng ta chan hòa yêu thương tất cả mọi người bằng một tình yêu như Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta, một Thiên Chúa yêu thương ở cùng chúng ta, một Thiên Chúa quan tâm đến chúng ta, một Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu lớn lao nhất. Không có tình yêu nào hơn kẻ hy sinh mạng sống mình người vì mình người mình yêu. Có điều là bản thân của chúng ta có lắng nghe tiếng Chúa hay không? Tôi đang nhớ đến một câu chuyện hơi mang tính ngụ ngôn về hai người bạn. một từ miền quê lên thành phố và đi với người bạn của thành phố, thì bỗng dưng cái người ở miền quê, cái anh da đen đó phát biểu: "Này, anh để ý nghe coi có tiếng chim hót ở xa xa." Người kia bảo: "Đâu thấy gì đâu, tôi chỉ toàn nghe tiếng xe cộ thôi à." Thế rồi đi thêm một chặng nữa, người đó chỉ: "Đúng là có một con chim sâu đang đậu ở công viên và đang cất tiếng hót." Người này nói rằng: "Tại sao anh lại có tai thính như vậy?" Người kia bảo: "Không phải tai thính đâu, vì tôi quen nghe tiếng chim nên tôi nhận ra được ngay." Và anh làm một cái động tác khá biểu tượng là anh rút vài đồng bạc cắt vứt xuống lề đường, và biết bao nhiêu người đang đi ngang đều dừng lại để theo dõi và để nhìn. Và anh nói khi người ta muốn đi tìm tiền thì người ta nghe thấy tiếng của tiền người ta cũng đã dừng lại. Và tôi vẫn tiếc rằng tại sao người ta không thể nghe được tiếng chim hót giữa bầu trời. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay một lần nữa chúng ta lại ôn lại giáo huấn của Đức Kitô. Xin cho chúng ta có một tấm lòng mở rộng để chúng ta chiêm ngưỡng tình yêu của Thiên Chúa với chúng ta. Xin cho chúng ta cũng nhớ lại trái tim của chúng ta đã dựng nên để yêu thương. Xin cho chúng ta dâng lên Chúa tất cả những người thân yêu của chúng ta, những người gần nhất, những kẻ thỉnh thoảng chúng ta gặp gỡ, và kể cả những kẻ tự coi là đối phương của chúng ta, đúng như tình yêu của Thiên Chúa. Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Amen.